Pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni, chánh pháp 500 năm. Tưởng pháp 1000 năm. Mạt pháp 10000 năm. Cũng có kinh nói thời chánh pháp của Đức Phật là 1000 năm, vì sao lại chỉ còn có 500 năm? Vì nữ giới xuất gia nên chánh pháp bị giảm xuống 500 năm. Do nguyên nhân đó. Tại sao lại thế? Do nữ giới tinh chấp nặng nề, không dễ dứt phiền não. Tất cả đều qua đi, gọi là kinh đạo dần diệt. Hiện nay, theo sách vở truyền thống của xưa, thì Đức Phật Thích Ca diệt độ đến nay là 3038 năm. Nghĩa là thời chánh pháp 1000 năm đã qua rồi. Thời tượng pháp 1000 năm cũng đã trôi qua. 10000 năm thời mạt pháp thì đã qua 1000 năm đầu. Gọi là năm thứ 38 của ngàn năm thứ hai. Pháp vận càng về sau càng suy thoái, nhưng thời mạt pháp cũng lên xuống bất định. Giờ đang suy, nhưng tương lai còn có lúc thịnh lại. Lúc thịnh, lúc suy rất bất định, đều do ở con người. Có người giảng dạy thì Phật pháp hương thịnh, không ai giảng dạy thì Phật pháp suy. Giảng dạy cho người, chính mình phải tu thành trước đã. Tự mình không tu lấy gì để dạy người? Nên thật sự gánh vác sự nghiệp của Như Lai. Sự nghiệp của Như Lai chính là hoằng pháp lợi sinh, chính là giảng dạy. Chúng ta thấy rõ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vai trò là vị thầy chuyên nghiệp. Ngài đã giảng dạy cả đời. Một người thầy ưu tú. Bất kỳ trách nhiệm. Chưa từng bỏ lớp bỏ tiết. Bậc thầy như vậy biết tìm đâu ra, đã không thu học phí, còn tình nguyện giảng dạy, dạy dỗ nghiêm túc, nhiệt tình chu đáo, dạy cho bất kỳ người nào. Nói theo từ ngữ hiện nay, thì Phật là nhân viên giáo dục xã hội đa nguyên. Học trò của Ngài có đủ quốc tịch, có đủ sắc dân, đủ loại tín ngưỡng. Chúng ta đã thấy điều đó trong kinh điển ghi chép. Phật tử quy y với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có rất nhiều người là thầy truyền giáo của các tôn giáo khác. Tín đồ của các tôn giáo khác. Các vị thấy có Bà La Môn nữ trong kinh Địa Tạng. Đấy là người theo đạo Bà La Môn. Phật không thay đổi tôn giáo tín ngưỡng của cô, bởi vì Phật giáo chẳng phải tôn giáo. chẳng cần thiết phải thay đổi. Phật giáo chính là giáo dục. Như một ngôi trường chiêu sinh, thì học trò ở bất kỳ tôn giáo tín ngưỡng nào đều có thể đến để học. Do đó, ta thấy trong kinh điển, rất nhiều tín đồ và thầy truyền đạo của các tôn giáo khác đều theo Phật để học hỏi. Cho nên nói cuối thời mạt pháp thì kinh đạo mới diệt tận. Điều này trong Đại Tạng Kinh có pháp diệt tận kinh ghi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo tương lai Phật pháp diệt tận. Kinh Thủ Lăng Nghiêm diệt trước. Các kinh khác dần mất theo. Vì sao mà Thủ Lăng Nghiêm là bị diệt trước? Tôi theo thầy Lý Bỉnh Nam tu kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi đến Hồng Kông, lần đầu giảng kinh cũng giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm đầu tiên. Bộ kinh này nổi tiếng trong giáo pháp Đại Thừa. Các bậc tổ sư cao tăng xưa thường nói mở huệ là nhờ Lăng Nghiêm, thành Phật là nhờ Pháp Hoa. Do đó quý vị thấy kinh Lăng Nghiêm khai mở trí huệ. Trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn giảng về bốn loại thanh tịnh minh hội, sát đạo dâm vọng. Giảng rất rõ về bốn loại quả báo này. Khi giảng kinh, tôi bảo chương đó là kính chiếu yêu. Nếu quý vị hiểu, thì những yêu ma, quỷ quái không thoát khỏi bàn tay quý vị. Nên kinh đó phải bị diệt trước. Kinh Lăng Nghiêm diệt xong thì sao? Sẽ chẳng nhận ra yêu ma, quỷ quái nữa. Quý vị sẽ cho chúng là người tốt, sẽ xem chúng như Phật Bồ Tát. Quý vị đã hiểu vì sao yêu ma quỷ quái tìm đủ mọi cách để tiêu hủy bộ kinh này. Kinh này rất hay, thật sự khai mở trí huệ chúng ta. Phật thảo luận với đại chúng cứ như họ bàn trong hội nghị, toàn những lời đối thoại đầy trí tuệ. Trong đó có rất nhiều điều liên quan đến triết học và khoa học hiện nay. Kinh Phật diệt hết rồi thì lúc này nhân dân xỉm ngụy. Xỉm là không thật, ngụy là hư ngụy, nhân tâm dâm tà tạo trá, lại tạo ra các điều ác, lại không chịu làm việc tốt lành. Do đó thiêu thống càng lớn. Thống là thống khổ của cuộc sống hiện giờ. Dữ dội như lửa thiêu càng lúc càng cháy. chết rồi đều đọa địa ngục. Tên địa ngục là vô vàng. Nên nói, lâu ngày càng kịch liệt. Càng về sau, căn tánh của chúng sanh càng mỏng. Tạo nghiệp càng nặng nề, đọa lạc càng khổ sở hơn. Chỗ này niệm lão cho rằng, từ chánh pháp, tượng pháp, chuyển sang mạt pháp, thì khổ sở càng lúc càng thảm thiết, càng dữ dội. Nên vậy Bồ Tát Di Lặc cùng tất cả chúng hội nên triển chuyển dạy chúng sanh như thế. Nửa phần sau này là do Bồ Tát Di Lặc làm đương cơ. Nửa phần trước của bản kinh này A Nan Tôn giả làm đương cơ. Nửa phần sau Bồ Tát Di Lặc làm đương cơ. Bồ Tát Di Lặc là Phật đương lai hạ sanh. Bỏ chút cho Ngài, chúng ta liền biết được Bồ Tát Di Lặc tương lai sẽ thành Phật để giáo hóa chúng sanh. Chắc chắn sẽ hoằng dương bộ kinh này. Và chúng ta đã dần dần cảm nhận được 9.000 năm thời mạt pháp, chúng sanh khó độ, chỉ có nhờ vào bộ kinh này thôi. Vì sao vậy? Vì dứt phiền não rất khó. Pháp môn này chủ trương đới nghiệp giảng sanh, nên có thể chẳng dứt phiền não, chỉ cần khống chế phiền não là được. Phiền não khống chế dễ, nhưng đoán trừ không dễ. Hiện giờ chúng ta học theo Phật, không giúp được phiền não, nhưng nhất định phải hạ thấp phiền não, phải làm nhạt bớt đi. Thì việc chúng ta cầu sanh về tịnh độ sẽ dễ hơn, có cơ sở hơn. Lúc lâm chung, phiền não có thể không nổi lên. Một câu danh hiệu Phật này phải niệm cho tốt. Bất kỳ trong tình cảnh nào, mọi lúc mọi nơi, dù xung quanh có ra sao, đều phải nhớ đến câu Phật hiệu, không để quên mất. Nhất là khi tai nạn bất ngờ, hốt hoảng kinh hoàng sẽ quên câu niệm Phật, thì vô cùng nguy hiểm. Nhớ là dù kinh hãi đến đâu, vẫn phải một câu A-di-đà Phật. Cho nên những phim tư liệu về thiên tai, ta xem nhiều cũng có lợi. Vì sao vậy? Vì xem nhiều thì sẽ quen. Lúc tai họa xảy ra chẳng qua, chỉ là những cảnh tượng như vậy thôi sao? Tôi đã từng chứng kiến, quý vị sẽ rèn luyện được gì? Tâm trạng bạn khi đó sẽ rất bình thường, không kinh hoàng, không khiếp sợ. Theo tôi, loại phim đó xuất hiện là ý trời, cho chúng ta chứng kiến trước để có sự chuẩn bị tâm lý. không phải kinh hoàng. Trong những vụ thiên tai lớn chết rất nhiều người, trên nửa số hoặc thậm chí 2/3, 3/4 thì phần lớn đều chết vì sợ. Những kẻ chết như thế rất đáng thương. Người niệm Phật chết vì sợ hãi sẽ không thể đến được thế giới cực lạc, lại phải rơi trong lục đạo luân hồi, chẳng biết lạc vào đường nào. Đây là chuyện rất phiền toái rắc rối. Cho nên Thế Tôn trăng dậy nhiều lần để Bồ Tát Di Lặc cùng đại chúng trong hội, đại chúng trong hội gồm cả chúng ta, chúng ta đọc bộ kinh này là tham gia pháp hội này, phải làm sao? Phải chuyển dạy cho chúng sanh như lời Phật dạy. Chúng ta học rồi phải bảo cho người khác biết. Như thân thích, bạn bè, đồng tu, ai chịu tin, ai chịu hiểu, ai chịu tiếp nhận, thì phải luôn khuyên nhủ, khích lệ họ. Tất cả cùng khuyến khích lẫn nhau. Nếu tạo được một đạo tràng nhỏ thì rất hay. Ấn Quang Đại Sư bảo, chẳng cần đông, 20 người được rồi. Cùng nhau niệm Phật, cùng nhau học hỏi giáo lý. Thật sự chẳng nghi ngờ pháp môn này. Hạ quyết tâm, nhất định phải cầu sanh về tịnh độ, thì có thể không cần nghe kinh, cũng khỏi phải niệm Phật. Một câu Di Đà niệm tới cùng là được. Nếu lòng vẫn còn hoài nghi, thì nhất định bạn phải học giáo lý, phải nghe giảng, phải tụng kinh. Tại sao thế? Để giúp quý vị đoạn nghi sanh tinh. Đạo lý trong kinh có mục đích này đây. Nếu đã thật sự hiểu rõ, sẽ chuyên tâm niệm Phật đi. Quan trọng nhất chính là câu Phật hiệu này. Một câu Phật hiệu cực kỳ khó tin, nhưng thiên kinh vạn luận đều hướng về đó. Đối với kinh pháp của Phật, tính thọ phụng hành không được trái phạm. Đến cuối cùng là một danh hiệu Phật.